đó là chuyện ngày xưa, chứ bây giờ thì quý vị có pháp sư ngồi tại nhà rồi, ở trong máy á, nè. Nên mỗi ngày nữa nên học pháp, nên có một ngày một giờ học pháp mỗi ngày, chứ đừng có nên quên. Nhất là nếu có pháp sư đến vùng mình thuyết pháp thì cố gắng đi nghe, đừng nên ỷ lại máy. Thứ 9 là Bồ Tát tại gia phải hết lòng hộ trì Tam Bảo, chứ không có nên đến chùa nhận lãnh vật cúng dường của chư tăng hoặc của thường trụ. Nếu có tâm tham lam thọ nhận đồ của thường trụ thì phạm. Tức là mình chỉ ủng hộ Tam Bảo chứ mình không có nhận ơn của Tam Bảo. Nếu mà Tam Bảo mà có thừa thải, có quỹ dư ra để bố thí thì mình nhường cái phần đó cho những người nghèo thiếu. Nếu lỡ như Bồ Tát tại gia cũng là cái người nghèo thiếu tật nguyền, đuôi mè sức quế và quá thực là cùng kiệt, không có tự sống tự nuôi được thì sao? Khi mà trong chùa có tổ chức pháp hội bố thí mình có được nhận không? Cái đó mình đặt cái vị trí mình là một người nghèo thiếu chứ không phải là Bồ Tát giới tử thì mình cũng có thể nhận. Đây là mình nói ví dụ là như vậy, chứ tôi thấy ở đây chắc không ai như vậy đâu. Thế nào, chúng ta đều có khả năng giúp đỡ hết. Khi mà mình tri túc thì mình sẽ không thấy thiếu. Cho nên Bồ Tát nếu mà đã thọ giới Bồ Tát rồi, tuy là trong cái giới Bồ Tát này không có nói tới cái chuyện đó, bởi vì biết bao nhiêu hạnh mình phải tu nữa, chứ đâu phải chỉ trong mấy chục giới này thôi. Nếu mình tri túc thì không bao giờ thấy thiếu. Sở dĩ người ta thấy thiếu là người ta không tri túc, hoặc là người ta không thọ giới. Đây là tôi nói có vẻ lý tưởng một chút, chứ thực tế là như vậy. Người ăn mày cũng thấy đủ, mà người tỷ phú vẫn thấy thiếu như thường, thưa quý vị. Đúng không? Đó là nói tướng, nói vỏ chơi hay là thật sự như vậy? Thật sự là như vậy. Nói nào. Chưa làm ăn mày sao biết? Bữa nào đi ăn mày vài bữa coi. Có thấy đủ được không? Rồi, hôm nay chúng ta có giới thứ 10. Giới thứ 10 đó là, thưa quý vị, các vị Bồ Tát tại gia tu Bồ Tát hạnh lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sinh. Đây là cái câu quan trọng. Cái câu này nó lớn hơn cái câu sắp tới nữa. Lúc nào cũng quan sát xem coi đó, những chúng sinh sinh sống xung quanh chúng ta đó. Yếu thì một hai chục mét, mà mạnh đó, không? Bồ Tát mà thuộc thoại là thượng thần đó, thì một hai cây số, một hai trăm cây số. Xem coi ai là những người đang lâm nguy, đang sắp sửa phải bị giết, bị chết, để mà mình tìm cách hộ mạng cho họ. Nếu mà mình không có khả năng thì chỉ quan sát nội trong cái nhà của mình, cái vườn của mình, xung quanh đường phố mình thôi, không? Còn nếu mà chúng ta có khả năng nhiều hơn, khéo léo hơn, tài năng hơn, vận dụng được nhiều hơn, nhiều người giúp đỡ với nhau hơn đó, thì chăm sóc trong cái thành phố của mình để xem coi ai lâm nguy, ai sắp chết, ai bị nạn để mình cứu giúp. Chứ không phải tối ngày chỉ ngồi ở nhà không mà làm Bồ Tát được. Đó là cái câu lẽ ra phải nuôi tâm từ bi hộ mạng chúng sinh. Tâm từ bi phải được thể hiện bằng việc làm. Chứ tâm từ bi không có thể nói là tôi có tâm từ bi là đủ, không có thể nào như vậy được. Trái lại, đây là cái câu chính nhưng mà lại trở thành ra là hẹp hơn. Trái lại, nghi nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống, thì như vậy vị Bồ Tát tại gia ấy tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì sẽ ô uế giới thế, sẽ bị đọa. Cái câu này nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thậm chí tới nỗi quan tâm tới cái mạng sống của con trùng ở trong nước nữa. Chứ không phải chỉ có con trùng không thôi. Quý vị nghe kịp không? Nghĩa là chúng ta quan tâm tới nỗi cái con trùng ở trong nước cũng còn quan tâm. Chứ không phải là tối ngày chỉ quan tâm nội con trùng thôi, còn những con lớn hơn thì không quan tâm. Có con nhỏ nhất mà cũng phải quan tâm, thì chúng ta tự suy ra đó là tất cả những con vật từ con trùng ở trong nước trở lên là chúng ta phải quan tâm hết. Quan tâm nổi không? Nổi không? Không nổi. Mà không nổi tại sao thầy giới Bồ Tát? Trả lời được không? Nếu trả lời không được là phải học thêm. Tại vì chúng ta phải tự đã thông những cái điểm như thế này. Rõ ràng là trong 34 giới đây đó, phần lớn là chúng ta không giữ được. Hoặc giả là tuyệt đối chúng ta không giữ được giới nào cho tới nơi tới chốn. Nhưng mà vẫn phát tâm Bồ Đề, vẫn phát tâm thọ giới, vẫn phát tâm tu tập như thường. Chứ không thể nói rằng là đợi chúng ta đủ khả năng trì giới rồi chúng ta mới thọ giới. Chắc có lẽ không đời nào có chuyện đó. Phải không? Cho nên Đức Phật thể hiện ra cõi thế gian này là để làm cái việc này. Gieo trồng cho chúng ta cái cơ hội, tạo cho chúng ta cái cơ hội để học hỏi một ít Phật Pháp, tạo cho chúng ta cái cơ hội phát tâm rộng lớn. Chứ thực ra thực hành thì chưa có rộng lớn được. Phát tâm rộng lớn, gieo trồng nhân duyên, giác ngộ và giải thoát sau này. Chứ trong một đời này không mấy ai có thể giác ngộ và giải thoát được. Ở đây thì chúng ta không có nên đụng chạm, mà rõ ràng là không có ý đụng chạm, nhưng mà nên hiểu sự thật. Lục Tổ Huệ Năng thường được tôn xưng là một vị thiền sư giác ngộ. nhưng mà chỉ ngộ cái lý tánh thôi, chứ lục tổ Huệ Năng vẫn chưa chứng quả A-la-hán, vẫn là một phàm tăng chứ không phải là thánh tăng. Đây là tôi nói không khẳng định nha quý vị, tôi nói một cách không khẳng định, chứ không phải rằng là ngộ với giải thoát nó khác nhau. Có rất nhiều thiền sư ngộ đạo nhưng mà chưa chứng đạo. Đó là những cái điều khác mà một buổi khác dạy về cái đó chúng mới nói rõ được, hôm nay không có nói được. Từ cái biết kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo và chứng đạo nó khác nhau, chứ không phải ngộ đạo là chứng đạo. Ngộ đạo chứng đạo cũng là phàm như thường chứ chưa phải là A-la-hán. Ví dụ là đó là tôi nói ví dụ chứ tôi không khẳng định. Xin thưa cho rõ cho vậy, đừng nói là mai mốt đó thầy Quảng Ba ông vu khống ngài Huệ Năng, không có đâu. Tôi nói ví dụ như vậy. Cho nên á, cái giới này á, nó gợi cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng sâu sắc hơn cái giới sắc sanh ở cái nhóm 1, cái nhóm trọng giới. Thì từ cái chỗ là con trùng mà còn phải quan tâm, con trùng trong nước mà còn phải quan tâm hộ mạng cho nó, lọc ra phải uống. Ngày xưa không có nước máy quý vị. Ngày xưa không có nước máy. Bây giờ ở đây tất cả đều có nước máy hết, nghe nói ở thậm chí những nước nghèo hạng 10 trên thế giới như Việt Nam mà tất cả thành phố nhỏ, thôn quê nghe nói cũng có nước máy rồi. Có nước máy có nghĩa là người ta đã sát sanh hết trơn rồi trước khi vô tới nhà mình. Và như vậy chúng ta không còn cơ hội để lọc trùng, giữ bảo vệ côn trùng, bảo vệ trùng trong nước trước khi mình uống nữa. Cho nên chúng ta đã thuê người giết hết côn trùng trước khi tới miệng của mình rồi. Và chúng ta lãnh chịu cái tội sát sanh đó. Xài nhiều, lãnh tội nhiều, xài nước ít thì lãnh tội ít. Như vậy có ai tránh khỏi được không? Không ai tránh khỏi, chúng tôi cũng vậy thôi, cũng xài nước máy thôi, biết làm gì khác hơn. Cho nên rõ ràng chúng ta, cái khả năng trì giới chúng ta rất hạn chế. Đừng nói là chúng ta không trì giới. Chúng ta có ý thức trì giới, chúng ta có ý muốn trì giới, chúng ta có cố gắng trì giới. Nhưng mà cái sự trì giới chúng ta rất hạn chế, cho nó không có được tận cùng, nó không được cứu cánh. Và do vậy chúng ta không có hy vọng là đắc thành Bồ Tát quả trong kiếp này được. Cho dù cho trì nguyên đủ hết 34 giới này đi nữa, trọn vẹn, thì cũng chưa phải đã là đắc địa Bồ Tát, cũng chỉ là một cái địa vị rất thấp thôi. Chúng ta đừng có nên vội vã ý lại hay là sinh lòng thị mạng trong cái vấn đề mà thọ giới Bồ Tát. Cẩn thận. Giới thứ 11 là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành, chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình. Nếu mà làm như vậy thì Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thế sẽ bị đọa. Cái này liên hệ tới hoàn cảnh văn hóa, hoàn cảnh xã hội của thời Đức Phật. Có lẽ là rừng rú, thú dữ, hầm hố, chông gai, giặc cướp nhiều. Cái tổ chức bộ tộc, tổ chức quốc gia thời đó còn rất sơ sài. Và không ai đủ sức để giữ yên cương giữ yên xã hội một cách tốt đẹp như thời bây giờ. Bây giờ có tốt không? Ở Paris mỗi ngày có bao nhiêu tội phạm xảy ra quý vị? Vài ngàn chứ không phải là vài trăm đâu. Phải nào? Cho nên không có bất cứ một xã hội nào mà hoàn toàn yên lành hết. Nhất là thời xưa thì nó còn nhiều hiểm nạn hơn nữa. Cho nên Đức Phật ở đây làm một cái điều có dư thừa không? Không biết có dư thừa không biết, nhưng mà rõ ràng một vị Bồ Tát phải biết bảo hộ sanh mạng của mình một cách đúng mức và phải biết hy sinh thân mạng của mình một cách đúng mức, đúng lúc. Nếu mà liều lĩnh hay vô tri hay ngu dốt hay là nói sao? Ẩu tả, mà đi đại vào những cái nơi hiểm nạn để rồi phải gây tới cái bị thương tổn tới sanh mạng của mình, mất của cải. Và như vậy chúng ta không có tu tập được tiếp tục những cái hạnh tốt để phí phạm cái thân mạng của mình vào một cái chuyến đi hay một cái cuộc sự thăm viếng hay một cái sự làm việc một cách không có ích lợi gì hết, thì đó là cái điều lẽ ra mình phải biết tự bảo vệ thân mạng của mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật cũng tạo thành một cái giới. Quan trọng nhất là Bồ Tát, đây là nói Bồ Tát nói chung, không có khả năng vượt qua được những cái xung khắc của căng và trần. Nắng cũng phải nóng, tuyết cũng phải lạnh, dao đâm cũng phải lúng da, cũng phải chết. Và nếu mà sức khỏe mình kém thì người mạnh hơn người ta đánh mình cũng phải ngã. Chứ không phải Bồ Tát tức là siêu nhân, không phải Bồ Tát tức là súng bắn không lũng, không phải là ăn cướp nó rượt thì mình là có thể chống cự lại được. Bồ Tát cũng vẫn là một con người bình thường thôi. Cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày, trong khi đi hành đạo, có lẽ Bồ Tát ngày xưa theo Đức Phật dạy ở đây là chúng ta thường hay di chuyển, thường hay đi đây đi đó để mà giúp mọi người trong nhân gian. Mà đã thường đi thì phải chú ý tới, phải biết rõ ràng thông tin chỗ nào là nên an toàn, chỗ nào là không an toàn và không nên đi một mình. cố gắng rủ những bạn đồng hành Bồ Tát khác cùng đi.